Đây là chương trình Tiếng Gọi Công Dân được thực hiện trên làn sóng của Đài Phát Thanh Việt Nam phát từ tiểu bang Oklahoma nhằm gửi đến quý thính giả những tin tức liên quan đến cuộc đấu tranh chung của đồng bào trong và ngoài nước. Tiếng Gọi Công Dân ước mong được đồng hành cùng toàn thể đồng bào trong cuộc đấu tranh cho một Việt Nam độc lập, tự do, dân chủ, không cộng sản. Kính mời quý thính giả theo dõi. Dạ, kính thưa quý thính giả, chúng tôi là Đoàn Trọng Hiếu, người phụ trách chương trình Tiếng Gọi Công Dân. Từ New Mexico, chúng tôi xin kính gửi lời chào thân ái đến toàn thể quý thính giả của Đài Phát Thanh Việt Nam. Và kính thưa quý thính giả, hiện nay đã và đang xuất hiện một số hiện tượng vô tình hay cố ý của một vài tổ chức cũng như cá nhân đã làm lu mờ hoen ố, hay nói đúng hơn là làm hề hóa cái cuộc đấu tranh chống Cộng sản Việt Nam của người Việt quốc gia. Vấn đề này như thế nào? Tôi xin kính mời quý thính giả theo dõi buổi hội luận của chúng tôi với hai vị khách mời hôm nay, đó là ông Đỗ Văn Phúc, Chủ tịch Hội đồng Chấp hành của Cộng đồng Người Việt Quốc gia Hoa Kỳ, và ông Huỳnh Quốc Bình, người phụ trách chương trình Chúng ta và Thời cuộc trên Đài Phát thanh Việt Nam này hiện nay. Đồng thời, ông cũng đã từng là Chủ tịch Cộng đồng Người Việt Quốc gia tiểu bang Oregon hơn 10 năm trước đây. Chúng tôi xin kính chào ông Đỗ Văn Phúc, Chủ tịch Hội đồng Chấp hành của Cộng đồng Người Việt Quốc gia Hoa Kỳ, và kính chào ông Huỳnh Quốc Bình. Mời hai vị lên tiếng chào thính giả của Đài Phát thanh Việt Nam.
Kính chào ông Đoàn Trọng Hiếu. Xin cảm ơn ông và Đài Phát thanh Việt Nam đã tạo cho tôi một dịp để cùng gặp ông Huỳnh Quốc Bình ngày hôm nay để cùng nói một cái vấn đề rất là thực tế, nó không có mới, nhưng mà hiện nay nó đang sôi nổi ở trong hải ngoại. Xin kính chào quý vị khán giả của Đài Phát thanh Việt Nam.
Dạ, thưa chúng tôi là Huỳnh Quốc Bình từ tiểu bang Oregon, Hoa Kỳ. Xin được kính chào quý khán giả và kính chào ông Đỗ Văn Phúc cũng như là ông Đoàn Trọng Hiếu đã cho chúng tôi có cái vinh dự, vinh hạnh để cùng tham dự cuộc hội luận ngày hôm nay với quý vị.
Dạ vâng, xin cảm ơn hai vị, và để tiện hội luận xin... Thứ nhất xin thính giả và đồng thời xin hai vị cho phép chúng tôi xưng hô bằng anh, vì chúng ta cũng vẫn thường thân mật chuyện trò như mọi ngày. Và thưa hai anh, trong cuộc diễn hành Tết Bính Thân 2016 vừa qua do Cộng đồng Người Việt Quốc gia Nam Cali tổ chức vào ngày 13 tháng 2 năm 2016 trên đại lộ Bonsa thuộc quận Cam, California, thì có một tổ chức gọi là Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời, dẫn đầu bởi một vị xưng là Thủ tướng cùng với một số người mặc quân phục mang huy hiệu của quân lực Việt Nam Cộng Hòa tham gia diễn hành. Và sau khi những hình ảnh này được đưa lên mạng đã khiến rất nhiều người tức giận, nhất là những anh em cựu quân nhân quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Thì thưa anh Đỗ Văn Phúc, đứng trên quan điểm của một cựu quân nhân, anh nhận định như thế nào về cái sự kiện này?
Thưa anh Hiếu, thưa quý vị thính giả, quý vị cũng thấy rằng là ở mỗi một quốc gia đều có một quân đội riêng để bảo vệ tổ quốc và dân tộc, chống lại ngoại xâm và góp phần bảo vệ trị an ở trong nước. Cái quân đội đó nó được hình thành và tổ chức dựa trên những văn bản hiến định, những cái mẫu quân phục, phù hiệu và cấp hiệu đều được ấn định ở trong các cái văn bản đã được chính phủ chấp thuận và ban hành. Thì quý vị quân nhân Việt Nam cũng biết rằng tất cả những cái đó đều qua cái bản gọi là huấn thị điều hành của Bộ Tổng Tham mưu. Một người lính, một thanh niên khi gia nhập vào quân đội được cấp phát bộ quân phục, được phong cho một cấp bậc, dù là hạ sĩ binh nhì hay lên tới cấp tướng, cấp tá, đều phải qua một cái quá trình huấn luyện rất là cam go, đạt được nhiều yếu tố tối thiểu mới được tốt nghiệp. Và các cái loại huy chương không phải mua ở ngoài chợ mà có, mà cũng từ những cái chiến công, nếu là những người chiến đấu mặt trận, hoặc là những cái thành quả đóng góp thật tích cực nếu là làm việc ở văn phòng hoặc hậu phương. Những thứ kể trên người ta phải nói là đạt được, tiếng Mỹ nó gọi là earn, tức là phải đem cái công sức ra mà có, chứ không phải là không phải tự dưng sinh mà có hay đi lượm ở ngoài để mà đeo vào. Thì thưa quý vị, ngày hôm nay quân lực Việt Nam Cộng Hòa tuy không còn hiện hữu, nhưng mà quá khứ đóng góp thương máu oai hùng trong cuộc chiến vừa qua thì không hề phai mờ ở trong ký ức của những người quân nhân và những người thân nhân, những người dân Việt Nam trước đây. Chúng tôi hãnh diện là người lính Việt Nam Cộng Hòa, và chúng tôi mong muốn lịch sử Việt Nam Cộng Hòa, Việt Nam một ngày nào đó khi không còn chế độ cộng sản sẽ được sửa lại trong sáng về cái giai đoạn chiến tranh, thừa nhận cái vai trò tích cực của quân đội Việt Nam chúng ta trong cuộc chiến chống chủ nghĩa xã hội và chống bọn Tàu Cộng. Do đó, đến nay chúng tôi vẫn nuôi dưỡng cái hình ảnh oai hùng quân lực Việt Nam Cộng Hòa, vừa để giáo dục cho con em biết đến sự đóng góp cha anh mình đã chiến đấu như thế nào. Thì thưa quý vị, tôi quan niệm rằng trong cái dịp lễ lộc như là Tết Nguyên Đán, Quốc Hận hay ngày quân lực, cựu chiến binh, thì đó là dịp để cho anh em chúng ta được mặc bộ quân phục, phô diễn trước đồng hương, nhớ lại cái quá khứ oai hùng và để cho người Mỹ nhìn thấy cái hình ảnh quân lực Việt Nam Cộng Hòa được sống mãi. Vì thế chúng tôi hoàn toàn không có thắc mắc gì cái việc anh em cựu quân nhân chúng ta mặc quân phục trong những ngày lễ đó. Chỉ xin là làm sao mặc đúng cách, đeo đúng cách và chỉ đeo những thứ nào mà mình được cấp phát, được hưởng, tức là được ban cho, chứ không đeo một cách nhố nhăng, thì cái đó là cái điều tâm nguyện chúng tôi. Còn hiện tượng mà tiếng mạo quân phục và cấp hiệu như anh Hiếu vừa nói thì thực tế không phải hiếm hoi, bởi vì xã hội nào cũng có những cái loại người ưa phô trương loài loẹt. Trước năm 75, chúng ta cũng biết là có những người dân chính họ mua quân phục để mặc để đi ve gái, mà trong khi bản thân thì chết nhát, không dám tình nguyện gia nhập quân đội. Cũng như có những trường hợp trong quân đội có tiếng mạo cấp bậc mà nguyên nhân theo tôi thấy thường chỉ là đi tán gái hay là hù dọa người khác. Người Mỹ cũng không phải là không có đâu, thưa anh Hiếu và quý vị ạ. Cách đây hơn 10 năm tôi đọc một cái bản tin có một đề đốc 2 sao đó quý vị, của Mỹ, đã bị tố cáo là mang một cái huy chương ngôi sao bạc với chữ V. Mà thực tế ra ông chỉ có cái ngôi sao bạc thôi chứ không có cái chữ V đó. Và sau một thời gian điều tra thì ông cảm thấy nhục và ông đã dùng súng để tự sát. Quý vị cũng biết John Kerry đó, hiện nay là Ngoại trưởng Hoa Kỳ, cũng đã từng bị cựu chiến binh Mỹ tố cáo về những huy chương mà ông ta không có trong chiến tranh Việt Nam. Quý vị có thể vào cái trang web gọi là Stolen Valor, quý vị sẽ thấy rất là nhiều chuyện xảy ra ở trong cái xã hội Mỹ về cái việc tiến mạo này. Thưa anh Hiếu, tôi nói hơi dài một tí, anh cho phép. Tức là sau năm 75 thì những người mà may mắn được qua Mỹ vào cái thời điểm đó đó, họ tưởng rằng hàng trăm ngàn quân nhân Việt Nam Cộng Hòa nằm ở trong các trại tù của Việt Cộng sẽ không, đừng có nói chuyện đi Mỹ, không ra khỏi tù nữa chứ đừng nói chuyện đi Mỹ. Thành khi họ đến được đất Mỹ thì họ biết rằng là họ sẽ không có một ai để làm chứng cho họ những cái chuyện quá khứ. Cho nên tôi biết là có nhiều người họ xưng rất là cao, có thậm chí có những anh binh nhì khoe mình là đại tá. Họ khoe, nghĩa là phải nói là rất nhiều, cho đến khi mà cái chương trình định cư cựu tù nhân chính trị mới đưa hàng chục ngàn quân nhân từ bên đó qua đây, thì cái tình trạng đó nó mới bớt đi. Bây giờ chúng ta trở lại cái chuyện mà trong cái đám gọi là chính phủ quốc gia lâm thời của ông Đảo Minh Quân, tôi cũng có nhìn cái hình ảnh của những cái ông mà mặc quân phục, lễ phục của không quân, đeo 2 sao, những ông mặc bộ đồ bay của không quân, đeo cấp đại tá, những ông mặc bộ đồ của binh chủng nhì dù, một ông mặc đồ của lực lượng đặc biệt, cũng đeo sao, cũng đeo tướng. Thì tôi thấy lấy làm lạ, cái điều lạ nhất là tôi chỉ không hiểu tại sao cái ban tổ chức lễ hội đó, tức là những người của cộng đồng Nam Cali đó, lại không biết được mà lại chấp thuận cho họ tham gia vào chương trình diễn hành. Bởi vì tôi cầm chắc là những người lính này có thể là lính thiệp của Việt Nam Cộng Hòa, nhưng mà cấp bậc là cấp bậc giả. Bởi vì không quân Việt Nam Cộng Hòa chỉ có chừng 5-3 ông tướng mà thôi. Thì không có ông thiếu tướng nào mà tôi nhìn thấy ở trong đó mà trẻ như vậy. Bởi vì những ông mà tướng của Việt Nam Cộng Hòa giờ này cũng phải độ tuổi khoảng 90 hoặc là đã qua đời rồi. Thì rõ ràng là những anh mà đeo lon sao với đeo lon tá đó là những người tự phong. Mà thưa quý vị biết ở xứ Mỹ này nó tự do lắm. Ai muốn mặc gì cũng được, đeo gì cũng được. Cảnh sát không bao giờ làm khó dễ, miễn rằng họ đeo và họ mặc, họ đi thôi chứ họ không làm phương hại đến trật tự công cộng. Thì những cái anh mà đeo sao và đeo bông mai bạc ở trong cái cuốn phim này, đi theo cái đám mà của Đào Minh Quân này, thì không thuộc một cái tổ chức hiến định nào của Việt Nam Cộng Hòa. Nhưng tuy rằng họ có quyền được sự phong chức, sự phong tước, nhưng mà nếu họ muốn làm như vậy thì thưa quý vị, họ cứ chế cái kiểu quân phục của họ. Họ may một bộ quân phục màu vàng khè hay là màu xanh lá cây hay là màu đỏ lét ra. Họ mặc, họ muốn đeo sao, họ muốn đeo bông cúc hay bông bản thọ gì đó, họ đeo. Không ai thắc mắc, nhưng mà họ dứt khoát là không được mặc quân phục và đeo phù hiệu của Việt Nam Cộng Hòa. Bởi vì họ không thuộc quân lực Việt Nam Cộng Hòa và không ai thừa nhận họ ngoài những cái anh mà háo danh ở trong cái chính phủ lâm thời quốc gia Việt Nam này. Mặc quân phục của Việt Nam Cộng Hòa một cách bất hợp pháp, đi giễu ngoài công chúng, đó là một sự sỉ nhục đối với những người đã từng đổ máu xương, mồ hôi, đã chiến đấu dưới lá quân kỳ cao quý của quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Thưa anh Hiếu.
Dạ vâng, xin cảm ơn phần trình bày của anh Đỗ Văn Phúc rất nhiều. Và thưa cũng sự kiện trên, thì thưa anh Huỳnh Quốc Bình, đứng trên quan điểm của một người đã từng giữ chức vụ chủ tịch cộng đồng, thì nhận định của anh như thế nào về sự kiện này?
Dạ, chúng tôi cảm ơn anh Hiếu, cũng như cảm ơn cái phần trình bày của anh Đỗ Văn Phúc trong 50 phút qua. Thì cá nhân chúng tôi, trước khi chúng tôi nói thêm một số điều liên quan đến điều này, thì có một vài điều chúng tôi xin khẳng định trước. Là vì mặc dù anh Hiếu giới thiệu chúng tôi là anh Bình, nhưng mà trước khi chúng tôi lên chương trình này, chúng tôi có thấy một vài cái email mà anh em biết cái vụ này, cái chương trình ngày hôm nay, cho nên anh em cũng đã có chuyển những email và giới thiệu chúng tôi là mục sư Huỳnh Đức Bình để nói chuyện đề tài này. Thì chúng tôi xin thưa rằng chúng tôi sẽ không sử dụng cái vị trí của mục sư hay là giáo sĩ để mà nói cái chuyện này, cái đề tài này hôm nay. Mặc dù chúng tôi có những cái chương trình về niềm tin trên làn sóng phát thanh này, và có những cái chương trình nói về chính trị cộng đồng nữa, và hôm nay thì chúng tôi mời, được anh Hiếu mời với tư cách của một người công dân Việt Nam đã từng có những năm tháng phục vụ ở trong cộng đồng người Việt quốc gia tại tiểu bang Oregon, và chúng tôi đã có những cái tương quan tình cảm rất là tốt đẹp đối với các hội đoàn, đặc biệt là những anh em cựu quân nhân của quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Thì xin thưa đó là những cái điều mà liên quan đến người lính hay là người quân nhân của một quốc gia, thì nãy giờ quý khán giả của Nhân Hiếu đã nghe. Chúng tôi nghĩ rằng anh Đỗ Văn Phúc đã trình bày có thể rất là đủ để chúng ta thấy được cái vị trí của một cái người lính, và cái sự mà gọi là vinh dự của một người lính thì không ai có thể tự gọi là vẽ cho mình được, mà nó phải là một cái điều gì đó được cái sự công nhận, được cái gọi là tiếng Anh gọi là earn á, tức là mình phải có chứ không phải là tự nhiên mình đi mua được. Đặc biệt tại Hoa Kỳ này chúng ta thấy đó, muốn gọi là bằng mục sư người ta đi mua cũng được, nó bằng linh mục người ta mua cũng được, nó muốn cái gì cũng có mua được, nhưng mà cái đó nó chỉ để dành chơi thôi, chứ không có được sự trân trọng của người khác. Chúng tôi khi mà nói tới cái đề tài mà liên quan tới người lính đó, người quân lực, quân nhân Việt Nam Cộng Hòa, chúng tôi xin thưa rằng bắt đầu từ câu này trở về sau, chúng tôi xin thưa rằng những cái điều chúng tôi nói hoàn toàn chúng tôi không gọi là lên án cái tổ chức của ông Đào Minh Quân mà họ nhận, ông nhận ông là thủ tướng, bây giờ ông muốn nhận ông là tổng thống, chúng tôi cũng không ý kiến. Lý do là vì có nhiều người khác đủ kinh nghiệm để có thể nói về cái việc đó với ông, hay là ủng hộ hay phải chai ông. Nhưng riêng cá nhân chúng tôi thấy cái này đó là khi nói đến quân lực Việt Nam Cộng Hòa, nói đến người chiến sĩ thì người ta thường sử dụng cái chữ lính, mà nói tới lính á là người ta nói đến những cái gì hình ảnh nó hào hùng, nó can đảm, tức là nó hy sinh, nó là những cái gì đó tốt đẹp. Và Cộng sản Việt Nam đó, nó đã có tìm đủ cách để nó bôi xấu quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Nhưng mà lần hồi trong vòng ít nhất là trong vòng 40 năm trở lại đây, chúng ta thấy là ngay cả những người tướng lãnh của Mỹ hay là những người mà có tham dự chiến trường Việt Nam, thì họ bắt đầu họ đã nói một cách công tâm rằng đó là người lính Việt Nam Cộng Hòa là một quân đội anh hùng, và họ đã chiến đấu trong một cái hoàn cảnh rất là khắc nghiệt, và họ mặc dù nước đã mất, nhà đã tan, nhưng mà hình ảnh của người lính Việt Nam Cộng Hòa đó, hồi nãy anh Phúc có nói rằng đó là trên cái phương diện nào đó thì nó không có hiện hữu, đúng, nó không hiện hữu trên một cái phương diện gọi là quốc tế, quốc gia, nhưng mà người lính Việt Nam Cộng Hòa vẫn còn hiện hữu, mà chúng tôi có thể nói mà không sợ lầm, đó là muôn đời trong lòng của những người dân Việt Nam, những người mà yêu chuộng sự công bằng, những người yêu chuộng những cái người đã hy sinh chiến đấu cho mình được tự do để cấp sách đến trường, hay là tự do để mà mình sống ở tại hậu phương ít nhất là đến ngày 30 tháng 4 75. Cho nên khi mà bất cứ một cái cá nhân hay một cái nhóm nào mà sử dụng cái quân phục hay là cái cấp bậc của Việt Nam Cộng Hòa một cách mà chúng tôi cho rằng vô ý thức đó, là cái chuyện không nên, nếu không muốn nói là bị lên án. Cái hình ảnh của người lính Việt Nam Cộng Hòa mà chúng ta thấy xuất hiện trong ngày 30 tháng 4, ngày Quốc hận đó, hàng năm tại một số địa phương của cộng đồng người Việt chúng ta thấy gì? chúng ta thấy có một số người mặc quân phục, và chúng tôi có thể nói rằng chúng tôi sinh hoạt cộng đồng lâu năm, chúng tôi biết là mọi người rất là trân trọng. Là vì sao? Là vì những người lính đó, họ là lính thật. Nói theo cái từ hồi nãy mà Đỗ Phúc nói là họ ơn cái đó. Cái đó là cái vinh dự của họ có. Chứ không phải là tự nhiên mình muốn mặc là mặc, ngoại trừ một số trường hợp này thì chúng tôi có thể chấp nhận được. Ví dụ như có những người bạn trẻ hay là con của lính ngày xưa, họ nhận, họ nói là họ là hậu duệ của quân lực Việt Nam Cộng Hòa, họ trân trọng cái bộ đồ lính mà họ mặc vào, chúng tôi thấy chúng tôi thích ghê lắm. Là vì ít ra đó, cha anh của họ là lính và họ yêu mến cái bộ đồ lính họ mặc, một cách gọi là mà họ cho mọi người biết họ không phải là lính, họ chỉ mặc bộ đồ lính là vì họ trân trọng cái bộ đồ lính. Nó hoàn toàn khác với những cái trường hợp bát nháo của một số người mà gọi là xin phép chúng tôi nói cái này thì nó không phải. Nhưng mà nãy anh Phúc có nói đó là hèn nhát, không dám đi lính, mà bây giờ mặc đồ lính vô mà còn gắn huy chương nữa thì cái điều đó có lẽ là nó cũng có nên. Là vì có thể người khác không biết, nhưng mà bản thân mình biết và vợ con mình biết. Nói tới đây chúng tôi cũng nhớ đến một cái câu chuyện, cái câu chuyện vui thôi nhưng mà có lẽ cũng cần nói trong trường hợp này đó. Hồi Việt Nam á, chúng tôi nghe một cái câu chuyện nói là có một cái bà kia, bà thấy con người ta đi lính, không có đi lính mà những cái đơn vị mà gọi là chiến đấu dữ dội, ít ra là cũng phải đi nghĩa quân hay địa phương quân hay là gì đó, nhưng mà cái người con của bà đó là không đi lính, chỉ thích đi chơi trốn quân dịch, đi chơi lêu lỏng thôi, nhưng mà thích mặc bộ đồ lính ở trong nhà. Trên bà mới hỏi là con tại sao người ta đi lính mà con không đi, thì con phải đi cái gì cho nó ở địa phương này, con ghi danh con đi, con gia nhập cái gì, chứ còn con mặc bộ đồ lính của đi trong nhà thì coi cũng kỳ, tại sao con không đi. Anh chàng mới trả lời thế này, nói là má, con không đi là vì con không muốn sợ chết rồi mất cái giống can đảm của nhà mình đi. Đây có thể là một cái câu chuyện vui, câu chuyện hài, nhưng mà nó lên một cái hình ảnh, đó là nếu mình cái hoàn cảnh nào đó mình không đi lính thì không nói làm chi, hay là mình được cái hưởng một cái đặc biệt nào đó mà mình không cần phải gia nhập quân đội ngày đó. Còn nếu bất cứ người nào mà đã có cái là bắt buộc phải đi lính lúc đó, hay là cái người trai cần phải gia nhập quân đội mà họ không gia nhập quân đội mà trái lại đó, ngày nay sử dụng cái bộ đồ lính đó một cách bừa bãi, thì có lẽ đây là cái lúc mà có lẽ chúng ta nên chấm dứt. Là vì sao? Là vì có một lần nữa, có thể người khác không biết nhưng mà lương tâm mình biết, vợ con mình biết, cha mẹ anh em mình biết, chưa nói đến là cái chuyện hàng xóm ngày xưa biết. Cho nên chúng tôi xin nói một lần nữa là bất cứ người nào sử dụng cái bộ đồ lính mà để làm cho người khác coi thường, hay để cho kẻ thù Việt Cộng nó có cớ để nó xuyên tạc, thì có lẽ cần phải coi lại. Và dĩ nhiên thứ tự do, ai muốn xưng thủ tướng, đại tướng, muốn xưng tổng thống gì cũng được, nhưng mà đừng có để cho kẻ thù nó cười chúng ta. Và thứ tự do cho phép chúng ta làm cái gì chúng ta làm, có thể quốc gia tự do bảo vệ chúng ta, nhưng mà nếu cái điều đó nghịch lại với cái hình ảnh hào hùng của quân lực Việt Nam Cộng Hòa, thì có lẽ những cá nhân đó cần phải suy nghĩ lại để mà có thể chấm dứt. Và đó là cái lời mà chúng tôi có đóng góp trong cái chương trình này đó, thưa quý anh, thưa quý thính giả.
Vâng, xin cảm ơn anh Huỳnh Quốc Bình vừa trình bày. Và kính thưa quý thính giả và thưa hai anh, việc mà chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời họ có quyền có một cái quân đội, mặc dù quân đội chỉ vài ba người, cái đó họ có quyền và họ cũng có quyền là có một cái bộ quân phục riêng của quân đội của họ. Tuy nhiên rằng là nếu mà họ lấy cái huy hiệu mà của Việt Nam Cộng Hòa, quân lực Việt Nam Cộng Hòa để mà mang ra sử dụng, thì cái điều đó có thể nói rằng là điều đó là một cái điều mà không thể chấp nhận được. Và chúng tôi cũng rất đồng ý với phần trình bày của hai anh, và chúng tôi cũng xin thưa với quý thính giả và hai anh là vừa mới đây, sau khi mà cái đoạn YouTube đó được đưa lên trên rộng rãi trên các diễn đàn, thì vừa mới đây Hội Không Quân miền Trung California đã phải lên tiếng về cái vấn đề này. Và theo tôi nghĩ rằng là tập thể chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa và nhiều liên hội cựu chiến sĩ ở các tiểu bang khác, tôi nghĩ rằng là cũng cần phải lên tiếng để mà cho cái chính phủ của ông Đảo Minh Quân, tức là chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời, phải suy xét lại cái vấn đề mình đã sử dụng cái bộ quân phục cũng như là huy hiệu của quân lực Việt Nam Cộng Hòa, đó là điều không nên. Và thưa anh Đỗ Văn Phúc là một người chủ tịch cộng đồng của Hội đồng chấp hành Cộng đồng Người Việt Quốc gia Hoa Kỳ, cũng trên diễn đàn này tôi nghĩ rằng là cộng đồng người Việt quốc gia Hoa Kỳ cũng nên có một tiếng nói, không nói với lại cái chính phủ của ông Đào Minh Quân về cái vấn đề đó, nhưng có một cái lời kêu gọi các cộng đồng thành viên của chúng ta, các cộng đồng thành viên nằm trong cộng đồng người Việt quốc gia Hoa Kỳ, nên xem xét kỹ mỗi khi các cộng đồng thành viên tổ chức những cái buổi sinh hoạt gì, chúng ta nên cần coi lại cái vấn đề là có cho những cái thành phần mà sử dụng cái bộ quân phục của quân lực Việt Nam Cộng Hòa một cách trái phép như vậy vào tham gia với các hoạt động của cộng đồng chúng ta hay không. Thì theo tôi nghĩ là trên cương vị chủ tịch hội đồng chấp hành của cộng đồng người Việt quốc gia Hoa Kỳ, thì theo tôi nghĩ cộng đồng người Việt quốc gia Hoa Kỳ cũng nên có cái tiếng nói này. Chúng ta không thể để cho một số người vô tình hay cố ý đã làm hoen ố hoặc là hề hóa cuộc đấu tranh chống cộng của người Việt quốc gia. Đó là cái phần trình bày của tôi. Đề nghị xin anh Đỗ Văn Phúc, nếu anh có ý kiến gì về trong cái vấn đề này, xin anh việc nêu lên.
Vâng, thưa anh Hiếu, tôi đồng ý cái chuyện của anh, nhưng mà cái vấn đề mà nói rằng cộng đồng lên tiếng về những cái loại chính phủ này thì tôi thấy nó cũng hơi bất tiện, bởi vì chúng ta thấy rằng những cái chính phủ này họ lập ra theo cái luật lệ Hoa Kỳ, nó không có gì là vi phạm luật cả. Họ muốn lập, họ muốn xưng cái gì, họ như anh Bình nói, muốn xưng tổng thống hay đại tổng thống, đại thủ tướng gì là quyền của họ. Cái vấn đề là cộng đồng có thừa nhận họ hay không, và người Việt Nam chúng ta có thừa nhận họ hay không mà thôi. Thì tôi nhớ cách đây mấy năm, quý vị còn nhớ có cái tổ chức gọi là lính quân đội lực lượng lục quân Hoa Kỳ tình nguyện gì đó, của một số người mà cựu quân nhân mình có tham gia vô, rồi cũng có những ông đeo đến cấp tướng, cấp thiếu tá, nhưng mà họ mặc quân phục Mỹ. Thì họ ở tại Washington DC đó, mỗi khi mà có cái lễ lượt gì đó họ tham gia đi với Liên hội cựu chiến sĩ, thì tôi nhớ rằng Liên hội cựu chiến sĩ ở trên đó đã không cho họ đi chung ở trong cái nhóm của Liên hội cựu chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa. Dĩ nhiên người ta không cấm họ được, nhưng mà họ đi thì họ phải đi riêng. Thì tôi nghĩ như đây là những cái vấn đề tế nhị mà chúng ta nên để bàn cái việc này cho những cái liên hội cựu quân nhân, những hội đoàn như tập thể chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa họ lên tiếng thì hơn là cộng đồng Việt Nam.
Dạ vâng, thưa ông anh Đỗ Văn Phúc, là tôi cũng không đề nghị là cộng đồng người Việt quốc gia Hoa Kỳ lên tiếng với cái chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời này, mà chúng tôi chỉ có lên tiếng đề nghị là cộng đồng người Việt quốc gia Hoa Kỳ lên tiếng đề nghị với các cộng đồng thành viên của chúng ta mỗi khi mà có tổ chức một cái lễ diễn hành hoặc là bất cứ một cái lễ gì mà ở trong cái nội bộ cộng đồng của mình, thì mình cũng nên xem xét để mà tránh cái trường hợp này. Đó là cái mình nói ở trong cái cộng đồng thành viên của cộng đồng người Việt quốc gia Hoa Kỳ mà thôi, chứ không phải là lên tiếng về với cái chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời này, thưa anh. Vâng, thưa hai anh, là ở ngoài này đó thì chúng ta cũng có rất nhiều cái chính phủ mà lưu vong được thành lập từ ngày mà mất nước cho đến nay, và đặc biệt là từ sau năm 1990 cho đến nay. Thì cho đến nay nếu có thể nói là ít nhất là cũng phải 3-4 cái chính phủ rồi, có 1-2 cái chính phủ thì hiện giờ nó cũng vẫn còn tồn tại, còn hoạt động như thế nào thì cũng không ai biết. Và thưa hai anh và thưa toàn thể quý thính giả, người ta định nghĩa cái chính phủ lưu vong đó là một tổ chức chính trị tự xem mình là một chính phủ hợp pháp, nhưng không thể sử dụng cái quyền hạn hợp pháp của mình mà phải lưu vong và cư ngụ trên một quốc gia khác. Những chính phủ lưu vong thường chuẩn bị để mà một ngày nào đó có thể quay trở về quê hương của mình để giành lại cái quyền hành điều khiển đất nước. Và các chính phủ lưu vong được thành lập trong những trường hợp mà các quốc gia đó bị xâm chiếm trong thời gian chiến tranh, nội chiến, đảo chính, hay là có một cuộc cách mạng gì đó. Và một số các yếu tố sau đây giúp người ta nhận biết thế nào là một chính phủ lưu vong. Đó là thứ nhất là một cá nhân hay một nhóm cá nhân cho mình có thẩm quyền tối cao đối với một quốc gia mà mình đã phải di tản. Hay một cá nhân hay một nhóm cá nhân có uy tín trên chính trường quốc tế và thành tích đáng kể được các quốc gia mà cho tạm dung công nhận rằng là họ có thẩm quyền tối cao đó. hoặc là một cá nhân hay một nhóm cá nhân được tổ chức để thi hành một số hoạt động nhân danh của một quốc gia, và để chứng tỏ rằng là cái chính phủ lưu vong này có thực quyền, thì một chính phủ lưu vong cần phải có khả năng để mà thực hiện một số các hoạt động, như là ít nhất là họ cũng phải được đại đa số dân ở trong và ngoài nước công nhận. Cái thứ hai là được nhiều quốc gia có chủ quyền công nhận ngoại giao đối với họ. Thứ ba là họ duy trì được một lượng lực lượng quân sự ở trong nước hay là ở hải ngoại, đồng thời có thể tham dự vào các hiệp định song phương hay quốc tế vì họ đã được nhiều quốc gia trên thế giới công nhận. Đồng thời họ phải có những cái bản tu chính hiến chương của một cái chính phủ lưu vong. Và ngoài ra, cái quan trọng nữa là phải có ngân sách để hoạt động và có các văn phòng đại diện ở đối với các quốc gia mà mình có liên quan. Thì theo chúng tôi được biết, thì chính phủ quốc gia lâm thời của ông Đào Minh Quân này trước đây là do phong trào Việt Nam Tân Dân Chủ vận động thành lập từ năm 1990. Thì có thể đây là một cái chính phủ mà gọi là lâm thời đầu tiên. Và lúc đó ông Nguyễn Trân giữ cái chức vụ thủ tướng đầu tiên, sau khi bị bạo bệnh thì ông xin từ nhiệm, và ông Đào Minh Quân là chủ tịch của cái phong trào Việt Nam Tân Dân Chủ. Ông là một cựu sĩ quan chiến tranh chính trị của Việt Nam Cộng Hòa với cấp bậc trung úy. Ông đã lên thay thế và chính thức giữ cái nhiệm vụ thủ tướng kể từ ngày 16 tháng 2 năm 1991. Thì cái chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời này thì tuyên bố là họ đã được thành lập được nhiều văn phòng đại diện ở một số quốc gia có đông người tị nạn và được chính phủ Hoa Kỳ công nhận về mặt ngoại giao. Nhưng họ không có một cái văn bản nào, không có một cái chứng cứ pháp lý nào để phải chứng tỏ điều này, mà họ chỉ có tuyên bố như thế mà thôi. Và đồng thời chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời không đạt được bất cứ một thành tích nào để từ ngày thành lập cho đến nay, không có bất cứ một cái hoạt động nào mà có thể nói để làm cho người dân ở hải ngoại cũng như là người trong nước biết đến. Và họ tuyên bố họ là một tổ chức duy nhất đại diện cho quốc gia Việt Nam và những người đang bị cộng sản cướp nước và được chính phủ Hoa Kỳ nhìn nhận là hợp pháp ở tại Hoa Kỳ. Thì thưa anh Đỗ Văn Phúc, anh nghĩ sao về cái sự mà tự xưng của cái chính phủ Đào Minh Quân này?
Thưa anh Hiếu, anh lại gài tôi vào cái chuyện phải nói về cái Đào Minh Quân này. Dù từ trước đến nay tôi biết nhiều cái chính phủ loại từ pháp này mà tôi không hề đề cập tới, nhưng mà anh đã hỏi thì tôi cũng xin thưa. Thưa anh, thưa quý vị, có thể trong một cái giai đoạn nào đó, vì cái nhu cầu chính trị mà người Việt hải ngoại cũng cần phải lập, phải có một cái chính phủ để đại diện cho người Việt hải ngoại. Nếu mà chúng ta còn có nguyện vọng để trở về đóng góp cho Tổ quốc hay là tham chánh, thì thưa quý vị, chúng ta không câu nệ rằng là cái người mà đứng ra làm thủ tướng phải là người có học cao, bằng cấp lớn, hay là những người từng có những chức quyền cao ngày xưa mới xứng đáng. Bất cứ một người nào tầm thường đến đâu đi nữa, mà nếu có một cái khả năng, có một cái uy tín và tài cán thì cũng có thể đứng ra lãnh đạo được. Lịch sử thế giới đã cho thấy nhiều người xuất thân thấp kém, từng là nông dân hay là công nhân, nhưng mà đã từng lãnh đạo những phong trào và thành công lập nên những sự nghiệp vẻ vang. Nhưng mà ít nhất như tôi đã nói thì những người đó phải chứng minh được là dù trong một quá trình ngắn ngủi nào đó thì họ cũng phải có một cái uy tín, một cái khả năng và cái nhiệt tình đối với sự nghiệp đó. Tại Mỹ này, thưa anh, tôi cũng có nói là ai cũng được lập hội được hết. Muốn hợp pháp chỉ cần bỏ ra vài trăm khai với chính quyền cực của tiểu bang, khai thuế. Ở Mỹ có hàng trăm ngàn, nếu mà có thể nói có thể lên tới hàng triệu cái hội đoàn lớn nhỏ, có hội có uy tín, có đông người tham gia, cũng có hội chỉ cần có một hai người, ông chủ tịch và ông phó chủ tịch. Không dứt khoát là việc lập một cái hội như cái loại chính phủ Việt Nam tự do hay chính phủ lâm thời quốc gia Việt Nam này có cái giấy phép thành lập là đã được thừa nhận của chính phủ về cái tính hợp pháp đại diện cho người Việt Nam đâu. Thưa quý vị, hơn 20 năm trước, đồng thời với cái chính phủ quốc gia lâm thời này cũng có chính phủ Việt Nam tự do của ông Nguyễn Hữu Chánh lập ra. Tôi không rõ là ông Nguyễn Hữu Chánh là ăn nói hay thế nào mà ông ta lôi kéo được đến 3-4 vị tướng thật của Việt Nam Cộng Hòa. một ông trung tướng thì được Nguyễn Hữu Chánh phong cho làm đại tướng. Thì hôm sau thì ông tân đại tướng này đã đi hí hởn mua cái cặp mà cấp hiệu 4 sao về đeo. Thực ra nói ra thì xấu hổ chung cho anh em tập thể quân nhân chúng tôi. Nhưng mà không biết là những cái vị tướng thật này vì cái lý do nào mà tham gia vào cái chính phủ đó. Và rồi sau đó thì chúng ta thấy rồi cái chuyện nó cũng êm đi. Tôi không muốn nhắc lại cái đó. Anh Hiếu khi có nhắc đến là cái chính phủ Đào Minh Quân này có nói là họ được thừa nhận bởi những chính phủ này, chính phủ nọ. Thì tôi cũng có đọc trong một cái email. Họ nói rằng là họ được Tổng thống Hoa Kỳ Bill Clinton đã thừa nhận và chính phủ dân Âu thừa nhận. Họ cũng trưng ra những cái lá thư đó. Thưa quý vị, tôi có xem hai lá thư của ông Bill Clinton gửi cho cái ông Đào Minh Quân này đâu vào khoảng năm 1990 mấy gì đó, và một cái thư trả lời của Liên Âu. Thì tôi thấy đó chỉ là những cái lá thư thông thường. Ở đây ông Hiếu hay tôi, anh Bình hay là tất cả những người công dân Hoa Kỳ nào cứ gửi thư lên ông Tổng thống Obama nói rằng thưa Tổng thống, tôi đề nghị Tổng thống giải quyết vấn đề này, vấn đề nọ hay là nhân quyền Việt Nam. Thưa quý vị, tôi bảo đảm đến 95% là quý vị sẽ nhận được một cái thư phúc đáp từ văn phòng của ông Tổng thống. Có thể là ông Tổng thống ký tên, hoặc có thể là một người chánh văn phòng hay là phụ tá của ông Tổng thống ký tên gửi đến quý vị. Bởi vì cái đó là cái lễ độ và cái xã giao và cái lịch sử của nước Mỹ, nó cư xử với người dân như vậy, nó đối xử với người dân như vậy. Chứ không phải nhất thiết cái thư đó gửi cho quý vị là một cái thư bình thường trả lời cảm ơn, nhận được cái lời của quý vị rồi hứa hẹn. Cái thư đó nó không có mang cái tính chất thừa nhận cái chính phủ Việt Nam của ông Đào Minh Quân, mà trong khi ông đưa lên ông bảo cái đó là cái công hàm, hai bức công hàm của Tổng thống Bill Clinton. Tôi thưa quý vị, tôi thấy đó chỉ là hai thư trả lời. Mà thưa quý vị, tôi thú thật là trong hồ sơ của tôi cũng có được khoảng 5-7 lá thư như vậy. Từ ông Bush cho đến ông Clinton tôi đều có, bởi vì với tư cách của một người công dân tôi có quyền đặt vấn đề với ông Tổng thống và có quyền được ông Tổng thống trả lời. Cũng như cái thư của Liên Âu cũng thế thôi. Cái thư của ông Liên Âu, một ông đại diện, ông chủ tịch Liên Âu cũng trả lời cho ông Đào Minh Quân. Thì họ cũng lịch sự, họ cũng thưa ông ngài thủ tướng, bởi vì ông Đào Minh Quân gửi xưng thủ tướng thì họ cũng trả lời là thưa ông thủ tướng. Thì cái chuyện đó xưng trả lại như vậy không mang tính chất là họ thừa nhận ông này là thủ tướng của chính phủ Việt Nam lưu vong. Tôi thấy đây là một chuyện mà họ đưa những cái hình ảnh đó ra. Thưa quý vị, họ chỉ lừa bịp được những người mà thiếu cái sự hiểu biết về cái sinh hoạt chính trị của Hoa Kỳ mà thôi. Ví dụ như ông cũng có đưa ra một số hình chụp với một vài giới chức Mỹ. Thưa quý vị, ở đây quý vị đi tới hội chợ, quý vị gặp ông dân biểu Hoa Kỳ, gặp ông thượng nghị sĩ Hoa Kỳ, quý vị đứng nói chuyện với họ và xin họ chụp hình, họ sẵn sàng họ đứng ra chụp hình cho quý vị ngay. Không lẽ cái hình đó là thừa nhận ông chính phủ, ông thủ tướng. Cũng như là cái hình mà ông đứng lên để ông đọc một cái bài diễn văn gì trong cái một cái dịp gọi là tặng cho ông Nixon, cái bằng mà gọi là ghi ơn ông Nixon, và cái bằng đó đưa tặng cho người em ruột Nixon. Thưa quý vị, nếu mà ông đứng ra ông đề nghị là tôi có một cái thư cảm ơn ông Nixon mà xin em ông Nixon đứng ra nhận, thì tôi bảo đảm quý vị là cũng 90% là em ông Nixon sẽ tổ chức một cái bữa nào, cái tiệc nào đó để mời ông này đến để mà trao cái bằng đó và đứng lên cái bục nói vài câu. Cái chuyện đó nó trong xã hội Mỹ thưa quý vị nó thông thường lắm, rất là thông thường. Tôi bảo đảm quý vị nó rất là thông thường, không có cái gì mà giá trị về pháp lý cả. Phải thử ra chúng tôi thấy ông này ông đưa lên những cái đó, thực tế là tôi bảo là chỉ có lừa bịp loè rồi cái người mà dễ tin, không có để ý gì, không sinh hoạt gì với chính phủ Hoa Kỳ. Thưa quý vị, nói thực ra những người mà quý vị thấy ở trong cái video clip video đeo những cái lon tướng lon tá, thưa quý vị có biết buổi chiều chủ nhật họ đeo cái lon tướng lon tá đi rất oai vệ, ngày hôm sau họ lột cái bộ đó ra, họ mặc vội cái áo jean và cái áo t-shirt và cái quần jean, họ đi với tới cái vòng họ ngồi trở thành một anh công nhân lắp ráp hay là một anh làm việc trong văn phòng ngay sở, hay là thậm chí có thể là một người phu quét dọn. Quý vị thấy cái hình ảnh nó mỉa mai vô cùng. Tôi nói thật, tôi thưa thật với anh Hiếu, tôi không chấp nhận được cái hình ảnh đó, thưa anh.
Dạ vâng, xin cảm ơn anh Đỗ Văn Phúc. Và thưa anh Bình, anh có ý kiến thêm gì về vấn đề này không ạ?
Dạ thưa, nếu mà được nói thêm thì chúng tôi xin nói như thế này. Vì anh Hiếu có mời chúng ta tham dự cái buổi nói chuyện này và chúng tôi thấy nó cũng tế nhị. Chúng tôi, bản thân chúng tôi thì chúng tôi rất là ngại khi mà mình nói về một cái, nhắc đến một cá nhân nào là bị không khéo đó, nó sẽ có cái sự gọi là hiểu lầm rồi đôi co qua lại, chúng tôi không thích. Chúng tôi chỉ muốn nói đến cái hiện tượng thôi. Và dĩ nhiên khi nói đến cái chuyện này là vì ông Đào Minh Quân và cái tổ chức của ông có cái tên gọi là Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời đó, thì nó đã làm một cái, nó trở thành một cái mà gọi là nó cũng rầm rộ, nhiều người biết. Rồi có người thì người ta biết, nhưng mà rồi người ta cũng không nói gì, người ta ngại là đụng chạm, ta không nói. Hay là người ta muốn nói thì ta cũng không có phương tiện nữa, cho nên người ta bỏ qua. Và cái này đó, chúng tôi nghĩ rằng đó là những anh em phụ quân nhân thì rành, chúng tôi không có rành cái chuyện này. Nhưng mà chúng tôi nói qua cái nhìn của một người từng sinh hoạt cộng đồng đó. Và chúng tôi xin lặp lại cái điều này, đó là ai cũng có quyền hoạt động một cái gì đó theo cái luật pháp mà tại Hoa Kỳ quy định. Nhưng họ không được đụng đến cái danh dự hay cái hình ảnh đẹp của người lính Việt Nam Cộng Hòa. Xin lỗi một lần nữa, chúng tôi nói là chúng tôi nói kiểu lính đây có nghĩa là từ những người cấp thấp và cho đến người cấp cao nhất là ông tướng, chứ không phải lính đây là chúng tôi không có phân biệt khi quan hệ lính. Chúng tôi chỉ nói là lính của Việt Nam Cộng Hòa, họ phải được, cho dù họ đã qua đời rồi hay là gì đi nữa, cho dù kẻ thù nó có lăng nhục họ đi nữa, thì người dân Việt Nam từng ở miền Nam trước ngày 30 tháng 4 1975 có bổn phận phải nói, phải làm sao để cho cái hình ảnh của người lính đó, nó phải là người lính gọi là có chính nghĩa, hào hùng. Thật của nó là như vậy. Đừng có vì Việt Cộng nó xuyên tạc rồi chúng ta gọi là vô tình chúng ta xúc phạm đến cái danh dự và cái sự hào hùng của người lính Việt Nam Cộng Hòa. Cho nên qua những cái dữ kiện đó, chúng ta có thể nói rằng bất cứ người nào họ dựa vào luật pháp Hoa Kỳ để họ có thể mặc bộ đồ lính, có thể chúng ta cũng thông cảm cho cái bộ đồ lính của họ là vì có thể họ thích họ mặc. Nhưng một lần nữa, cái người đó không thể dùng cái bộ đồ lính mà có cái hình ảnh của người lính Việt Nam Cộng Hòa trong đó để làm những cái chuyện mà nó khó coi. Chúng tôi ví dụ nhé, bây giờ đó mình mặc cái bộ đồ lính vào những cái ngày lễ lớn, mà sau đó người ta thấy một cái người mặc bộ đồ lính mà ví dụ có những cái hành vi mà nó người bình thường không khó tánh mấy họ không chấp nhận được, thì cái đó có lẽ không nên. Chứ còn ai yêu cái bộ đồ lính thì cứ mặc, ai thích thì cứ mặc, nhưng mà đừng có xúc phạm đến cái hình ảnh cao đẹp của người lính. Thì như vậy đó, thì qua cái việc mà diễn hành này nọ mà chúng ta thấy, chúng tôi có xem, chúng tôi không có rành cái chuyện họ đeo lon hay là đeo huy chương gì cả, nhưng mà những anh em quân nhân Việt Nam Cộng Hòa mà họ am hiểu thì họ cho rằng cái đó là nó cặc hết. Mà chúng tôi thấy thì chúng tôi dĩ nhiên, cho một lần nữa, chúng tôi không có muốn đụng chạm đến vấn đề sở thích cá nhân của người nào. Chúng tôi nghĩ rằng đó là nếu mà chúng tôi làm những cái điều đó, có lẽ con chúng tôi nó mắc cỡ lắm. Lý do là vì giống như trở lại cái câu nói của anh Đỗ Văn Phúc đó, là người ta phải ơn, người ta phải tạo được những cái thành tích đó, chứ không phải là tự nhiên cái mình có. Cho nên trở lại cái đề tài này đó, đây là một cái đề tài hết sức là tế nhị, là vì nó dễ đụng chạm lắm. Chúng tôi không phải sợ đụng chạm, nhưng mà chúng tôi không có muốn, tại vì mình có quá nhiều việc cần phải làm. Chúng ta phải đối đầu với cái bọn Việt Cộng, bọn Việt gian, nó kẻ thù của chúng ta, đó là cái bọn gian ác Việt Cộng đó. Nó bỏ tiền, nó có bạc chiêu để nó tấn công chúng ta, cái cộng đồng ở hải ngoại này, trong khi chúng ta có nhiều thứ chúng ta phải đối đầu. Mà những người đi làm cái công việc sinh hoạt cộng đồng hay đấu tranh tại hải ngoại này đó là hoàn toàn là cơm nhà áo vợ, chứ không được sự tài trợ nào của bất cứ một cái thế lực nào. Cho nên đó là chúng ta rất là khó khăn. Nếu không muốn nói là đôi lúc cái sự chống cộng của chúng ta đó, nó đôi lúc mình thấy nó cũng cô đơn. Cô đơn có nghĩa là gì? Chúng ta thấy có nhiều người thờ ơ, thấy có những chuyện đáng nói họ không dám nói, thấy những cái chuyện đáng làm không dám làm, và chúng ta thờ ơ. Cho nên kẻ thù Việt Cộng nó biết được cái tẩy của chúng ta, cho nên nó đã cho hết hình ảnh này nổi lên, hình ảnh kia nổi lên. Dĩ nhiên, chúng tôi nói một lần nữa, ai cũng có quyền làm cái gì họ thích, nhưng một lần nữa, đừng đụng đến cái hình ảnh của người lính Việt Nam Cộng Hòa. Là vì sao? Vì bản thân chúng tôi đó, gia đình chúng tôi đó là gia đình quân nhân công chức. Ngay từ hồi nhỏ đó, hình ảnh của người lính đó là những hình ảnh mà chúng tôi rất là trân trọng, chúng tôi rất là nể phục. Hồi cái thời niên thiếu, những người lính từng đóng quân ở trên ngay cái căn nhà của gia đình chúng tôi. Bà anh em chúng tôi đó là những người ở trong quân đội, những người anh chúng tôi đó là những người mà ở trong quân đội Việt Nam Cộng Hòa. Mà có người đã chết, có người vẫn còn sống, họ không nói được. Nhưng mà chúng tôi nghĩ rằng, được nói thì chúng tôi xin nói rằng, làm ơn, please, nói kiểu Mỹ đó, đừng có xúc phạm đến những cái hình ảnh cao đẹp đó nữa. Đó là những cái gì mà chúng tôi muốn xin được nói thêm, thưa hai em và quý thính giả.
Dạ vâng, xin cảm ơn anh Phúc Bình. Vâng, bây giờ sang một cái vấn đề khác, cũng liên quan đến cái vấn đề mà làm hoen ố cái chính nghĩa đấu tranh của người Việt quốc gia của chúng ta. Thưa hai anh, trong khoảng hơn 10 năm trở lại đây, thì sự bùng nổ về tin học đã làm cho cái cuộc đấu tranh của chúng ta nó cũng có phần thuận lợi hơn. Sự liên kết trong và ngoài nước cũng đã dễ dàng hơn. Tuy nhiên, cái sự bùng nổ của tin học này nó cũng là một con dao hai lưỡi, thưa hai anh. Cộng sản Việt Nam cũng như bọn Việt gian tay sai đã lợi dụng vào cái sự bùng nổ của tin học để xâm nhập vào hàng ngũ của những người chống cộng. Đồng thời, như bao nhiêu năm nay, các anh đã từng sinh hoạt trên các diễn đàn ở một mà chúng ta thường gọi là các diễn đàn ảo đó, thì bọn Cộng sản Việt Nam cũng như là bọn Việt gian tung ra những bài viết tấn công vào các tôn giáo để nhằm gây chia rẽ các tôn giáo. Và có thể nói là chúng dùng những ngôn từ mà có thật là tục tằn thô lỗ, khiến cho những người có một chút xíu liêm sỉ khi mà nhìn vào, đọc vào, sơ qua một cái đầu đề thôi cũng đã phải đỏ mặt. Mà chúng đã dùng những cái lời lẽ như thế để mà nhục mạ từ tôn giáo này đến tôn giáo kia, đồng thời là cũng với những cái lời lẽ ô uế này đã nhục mạ và tấn công những cá nhân khác, khiến cho nhiều người mà đã có hành động tiêu cực là rút lui khỏi các diễn đàn đấu tranh, hay có thể nói là rút lui khỏi cái công cuộc đấu tranh. Thì thưa anh Huỳnh Quốc Bình, anh nghĩ sao về cái sự kiện này, và những người mà rút lui khỏi, có những cái hành động tiêu cực mà vì chán ngán trên các diễn đàn như thế mà rút lui khỏi cái công cuộc đấu tranh, thì như thế có nên hay không, thưa anh Huỳnh Quốc Bình?
Cái câu hỏi của anh Hiếu trông nó dễ nhưng mà nó khó. Nó dễ là vì câu trả lời dễ nhất đó là nên hay không nên là không. Nhưng mà nếu mà cần phải nói thêm thì chúng tôi xin thưa thế này, đó là nếu chúng ta vì những cái nhát dao chí tử, hay là những cái nhát đâm mà chí tử của kẻ thù mà gọi là đánh dưới thắt lưng chúng ta, và chúng ta bỏ cuộc, thì chúng ta đã trúng kế Việt Cộng. Là vì Việt Cộng nó có nhu cầu nó tấn công những người chống cộng có uy tín. Một cái người nào đó chúng tôi dám bảo đảm ở hải ngoại này cứ lo đi làm, tối về vui với gia đình của mình, cuối tuần dẫn vợ đi nhảy đầm, ăn uống vui vẻ, không đụng gì tới ai, bảo đảm cái cuộc sống đó. Dĩ nhiên cuộc sống đó rất là tốt đẹp thôi, ai cũng có quyền hưởng thụ, thì những người đó không bao giờ bị ai tấn công cả, là bởi vì họ không có đụng gì tới cái vấn đề mà gọi là lằn ranh quốc cộng. Nhưng mà một người mà đã gọi là bỏ công sức ra làm thơ, viết báo, nói trên đài, hay là có những cái hoạt động chống lại cái việc làm mà gọi là tồi tệ của cái đảng cướp Việt Cộng tại Việt Nam ngày hôm nay, hay là bọn Việt Giang tại hải ngoại đó, thì nếu mà chúng nó không đánh những người đó, tấn công những người đó, lăng nhục những người đó thì mới là lạ. Còn nếu mà nó tấn công là chuyện bình thường, nó tấn công là chuyện bình thường. Cho nên để trả lời câu hỏi của anh Hiếu, tuy dễ mà khó đó, chúng tôi xin nói cái này, không phải chúng tôi nói cái này, chúng tôi thách đố những cái người bỏ cuộc thôi nha. Chúng tôi nói là nếu ai mà bỏ cuộc tức là đã trúng kế Việt Cộng. Nếu ai còn tiếp tục thì chúng ta nên hiểu rằng chúng ta là những người chiến sĩ, giống như ngày xưa người chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa ra trận á, đã là chiến sĩ ra trận thì bắt buộc phải trúng tên đạn của kẻ thù. Nếu mình xui mà mình có trúng tên đạn thì mình gục ngã, thì mình biết rằng mình vẫn còn những người đồng đội của mình, mình còn đồng bào của mình. Có thể mình bị trúng đạn, mình bị tổn thương, nhưng mà xin nhớ rằng đó là lương tâm mình biết, vợ chồng con cái mình biết, những người chiến hữu của mình biết, những người đồng đội của mình biết, và những người họ ủng hộ mình họ biết cái điều đó. Còn đối với cái kẻ gian mà trên những cái diễn đàn đó, nó ngoài một vài người mà mình biết đó, mà họ chọn cái lối mà gọi là tấn công người quốc gia nhiều hơn tấn công Việt Cộng, chúng tôi không nói. Nhưng mà còn những cái tên khác cái nó lạ lạ như nick này nick kia đó, thì nó là con ma. Nó là những cái tay mà gọi là được Việt Cộng trả tiền để tấn công người quốc gia, cho nên mình cũng không cần phải bận tâm. Dĩ nhiên bận tâm, nhưng ý chúng tôi muốn nói là nó mà không đánh mình mới là lạ, chứ nó đánh mình là chuyện đương nhiên. Cho nên nếu đã vào cái vùng mà gọi là gió tanh mưa máu thì chúng ta phải mặc áo giáp, chúng ta phải giữ gìn tác phong đạo đức của mình, chúng ta phải giữ vững cái lập trường của mình, thì cho dù thế nào đi nữa thì chúng ta vẫn đứng vững. Còn nếu không đó, chúng ta dễ gục ngã hay chúng ta dễ bỏ cuộc đó, thưa anh Hiếu. Và chúng tôi mong rằng cái lời nói này đó không làm cho quý thính giả hai anh cho rằng phụ nữ bình thường điệu, nhưng mà chúng tôi xin nói một cách gọi là khẳng khái như vậy.
Dạ vâng, thưa anh Đỗ Văn Phúc, anh có ý kiến thêm vào cái vấn đề này không ạ?
À, thưa anh Hiếu, thưa anh Bình, tôi rất là đồng ý với anh Bình về cái cách nhìn của anh. Thì thưa quý vị, ở trong cái cuộc chiến đấu hiện nay đó, nó nặng về truyền thông. Quý vị thấy nó rất là dễ dàng, ai cũng tự ghi tên cho mình một cái account về email, đặt một cái nặc danh nào đó, thậm chí có người có thể làm 3-4 cái nặc danh hay là cả chục cái nặc danh, và họ đánh phát lung tung cả, và chúng ta không biết họ là ai, ở đâu. Nhưng mà bảo đảm rằng là những cái nặc danh đó đó, những cái nặc danh là chuyên nhắm vào những người quốc gia, những người đấu tranh đàng hoàng tư cách, những người đấu tranh hết lòng vì quốc gia. Những cái nặc danh này họ chĩa cái mũi dùi vào trong những người đó, họ đánh liên tục luân phiên nhau, thì chúng ta biết có thể nói một cách chính xác đó là những bọn Việt Cộng hay là tay sai của Việt Cộng mà thôi. Thì cái bọn này đó, nó giả dạng người tị nạn cũng rất là hay. Một mặt nó có thể viết ra những cái email ra là chống cộng lắm, chứng minh mình chống cộng lắm, nhưng mà sau cái email đó thì nó tấn công những người chống cộng. Thành thử ra ở trong cộng đồng chúng ta đó là cũng dĩ nhiên cũng có một số người bởi vì một cái vấn đề cá nhân nào đó cũng có thể đứng về một bên để bênh vực cho những cái loại thành phần đó, thì cái chuyện đó tôi không đề cập đến ở đây. Tôi chỉ đề cập đến cái bọn Việt gian giả dạng và bọn Việt cộng giả dạng và những người Việt gian làm cho Việt cộng mà thôi. Thì cái chuyện bọn nó sẵn sàng nó làm những cái việc mà nó đặt cái tâm lý quần chúng là ai cũng thích theo dõi những cái chuyện chửi bới mà lị nhau, thì nó sẽ bới móc đời tư, nó bịa đặt, nó dựng chuyện để nó chửi bới. Và cái vấn đề ai đúng, ai sai, ai công chính, ai tà ngụy, nó không cần biết. Mà chỉ có những cái người trong cuộc, những người mà chân chính, khi họ đọc thì họ biết được về bên nào đúng, bên nào sai. Nhưng mà cái điều mà chúng ta cần nói ở đây là chúng ta rất là khó để mà xóa bỏ cái hiện tượng này, bởi vì bây giờ trên đó nó rất là tự do, cái diễn đàn nó rất tự do, ai cũng có quyền gửi cả. Thì tôi nghĩ rằng cái cách độc nhất, hay nhất trước hết chúng ta cần làm là nhận được những cái thư như thế, trước hết chúng ta cho vào cái spam holder, hoặc là chúng ta block nó đi ở trong cái mail của chúng ta block không nhận cái đó nữa, tuyệt đối là không đọc, không mở ra, hay thấy những cái nickname đó tuyệt đối không mở ra, không đọc, không chuyển cho bạn bè, dù rằng trong đó có những điều có thể là thấy vui vui, cũng không chuyển cho bạn bè. Và cũng không hề trả lời lại những cái đó, bởi vì khi chúng ta trả lời, tức là chúng ta mắc mưu nó, chúng ta làm cho nó được nổi tiếng hơn, cho nên chúng ta không có làm cái chuyện đó. Thì chúng tôi thấy mỗi ngày tôi cũng nhận được hàng chục cái điện thư, cũng một cái nội dung, thằng này là Việt Nam, thằng kia là chó đẻ, thằng này, thằng nọ, cái là chúng chuyên gọi là thằng này, thằng nọ, cũng một cái đề tài đó mà nó chuyển, có thể một ngày tôi nhận được cả hàng chục cái email như vậy của cùng một vài cái tên nào đó thôi. Thưa quý vị, tôi cho vào spam folder và tôi không có đọc. Bởi vì cái văn phong cái nội dung đã đánh giá được cái tư cách của những người này. Cho nên tôi nghĩ đề nghị là chúng ta không nên quan tâm đến những cái loại này. Xã hội là nó như vậy. Xã hội có người tốt, người xấu, có người chính trực, có người tà ngụy. Trong cuộc chiến tranh chúng ta đối phó một cái bọn kẻ thù. Thì chúng ta nên nhớ rằng là những cái bọn đó, ngoại trừ những cái văn thư của kẻ thù mà viết đàng hoàng, đọc đăng ở trên đó, chúng ta cần đọc để tìm hiểu. Còn những cái loại mà email, những bài viết mà chửi bới, mà chấm phá đó, chúng ta xin cứ đường ta cứ đi, cứ quay đó chỉ là cái rác rưởi mà thôi, thưa anh Hiếu.
Dạ vâng, xin cảm ơn anh Đỗ Văn Phúc. Và thứ hai anh, đây là cái câu hỏi sau cùng. Là chúng ta là những người tham gia hoạt động trong lĩnh vực truyền thông. Mặc dù chúng ta không phải là những người mà làm truyền thông chuyên nghiệp, và hiện nay chúng ta biết là ở hải ngoại cũng có rất nhiều cơ quan truyền thông, báo chí, truyền thanh, truyền hình, rồi lớn có, nhỏ có, và với cái phương tiện kỹ thuật tân tiến ngày hôm nay thì chỉ cần một cái máy quay phim rồi một cái computer không là đã có thể trở thành một cái cơ quan truyền thông được. Và ở hải ngoại này cũng có một số cái cơ quan gọi là cơ quan truyền thông như vậy, mà một nhà báo ở trong nước, tức là người buôn gió, khi anh ta đi sang bên đây, anh ta đã bảo rằng là anh ta đi ngang qua SBTN thì anh thấy ta đồ sộ lắm, nhưng mà anh đi ngang qua một cái gọi là cơ quan truyền thông, mà cái cơ quan truyền thông này đã từng đưa cái tên Nguyễn Thanh Sơn đi lên trên các diễn đàn YouTube, thì lại thực hiện ở trong cái gara và không biết cái cơ quan truyền thông này ở đâu. Thì vừa mới đây thì thưa anh, tôi cũng xin là không được nêu tên cái cơ quan gọi là truyền thông này, nhưng mà vừa mới đây thì trong cái đại hội 12 của cái cộng đảng thì chính cái cơ quan mà truyền hình làm trong gara này đã được Cộng đảng ưu ái đưa vào bên trong cái hội trường Ba Đình để quay lúc chúng chưa họp, rồi đưa các hình ảnh đó đưa ra ngoài hải ngoại này. Thì thưa anh Đỗ Văn Phúc, anh đánh giá thế nào về việc mà Việt Cộng, chính bọn Việt Cộng, tức là một bọn mà nó có quyền hành ở trong tay, nó có đất đai ở trong tay, rồi nó có người dân, mặc dù là những người dân này không phục tùng chúng nó, nhưng mà chúng nó cũng được nhiều nước công nhận, mà nó lại đi làm những cái chuyện mà đi toa rập với một cái loại truyền thông, mà cái loại truyền thông làm ở trong gara này. Thì thưa anh nghĩ sao về cái hành động của bọn Việt Cộng này, đồng thời với cái loại truyền thông như thế này, có đáng để cho đồng hương của chúng ta ghé mắt vào mà xem hay không thưa anh?
Vâng, thưa anh Hiếu, đôi khi bọn Việt Cộng thì nó không chừa một cái phương thức nào mà không làm cả, thưa anh, từ thượng vàng hạ cám, cái phương thức nào mà nó làm mà nó gây được cái tác động thì nó đều sử dụng cả. Như anh nói đó, chỉ cần một cái computer, một cái microphone, một cái internet account là có thể làm công tác tuyên vận được rồi. Bởi vì thưa quý anh, vào trong cái YouTube quý anh xem cũng có không thiếu gì những cái đoạn phim của Việt Cộng và Việt Nam nó đưa lên đó. Mà chúng ta thì hoàn toàn là không có quyền gì để mà xóa bỏ và ngăn chặn được. Cho nên thưa anh, tôi nói là bây giờ chúng ta cứ coi như đó là một cái hiện tượng bình thường mà thôi. Cái nhiệm vụ chúng ta là không truyền bá cho bạn bè, không vì những cái hình ảnh các cô gái đẹp mặc áo dài hay mặc áo tắm mơn mởn ở trên đó, hay là vì những cái thắng cảnh chụp rất là sắc sảo ở bên đó, mà chúng ta truyền những cái hình ảnh đó đi để làm công cụ cho bọn Việt Cộng. Mà thưa anh Hiếu, thực lòng mà nói đó, thì chúng ta cũng đau lòng, bởi vì chúng ta thấy truyền thông của Việt Cộng hiện nay nó đã chui vào tận trong cái phòng khách, phòng ăn của nhiều gia đình người tị nạn chúng ta rồi. Và thậm chí cũng có nhiều trong gia đình anh em chúng ta. Mà cái nguyên nhân chính là các chị đó, các bà đó, thì cũng vì ham thích những cái chương trình hài hước, ca nhạc, cải lương, rồi những người chồng dễ dãi, không có giữ được cái lập trường, mà họ cứ cho đó là vô thưởng, vô phạt. Chính cái tâm lý hời hợt này đã góp phần cho cái tuyên vận Việt Cộng trong cái thời gian chiến tranh ngày xưa. Và cho đến hôm nay, chúng nó vẫn tạo được những cái lợi thế ở trong một cái phần đấu tranh chính trị về phương diện truyền thông. Thành thử ra, mỗi khi mà chúng ta phê bình những cái hiện tượng này ở trên YouTube hay là gì đó, chúng ta có ý kiến thì chúng ta sẽ được nghe những câu trả lời, những câu mà nắng lại rất là sắc sược. Bộ ông tưởng ông chống cộng hơn tôi à? Tức là mình mà phê bình là tại sao mà đưa cái hình ảnh một cái, ví dụ một cái chùa bên Việt Nam, đi chùa Hương có cái cờ đỏ sao vàng, mình bảo tại sao đưa cái hình ảnh đó vô thì bị mắng ngay, bộ ông tưởng ông chống cộng hơn tôi à? Thành ra thưa quý vị, chúng tôi thì không bao giờ dám nhận mình là chống cộng hơn ai. Nhưng mà chúng tôi là những người chống cộng có ý thức và biết những gì cần đưa ra, những gì cần nói, những gì cần trình bày, mà những điều đó không làm lợi cho Việt Cộng, thưa anh Hiếu.
Dạ vâng, xin cảm ơn thưa anh Bình. Anh có một phút rưỡi nữa, bởi vì thời gian của chúng ta đã sắp hết. Anh có một phút cho đến một phút rưỡi để trình bày về cái vấn đề này. Đồng thời sau đó cũng xin kính mời anh gửi lời chào tạm biệt đến quý thính giả. Và sau đó cũng xin kính mời anh Đỗ Văn Phúc gửi lời chào đến quý thính giả.
Dạ, chúng tôi xin phép là được sử dụng một phút rưỡi anh Hiếu cho. Và sử dụng 2 phút chào tạm biệt thính giả để chúng tôi nói xong rồi chúng tôi xin chào tạm biệt. Cái này đùa chơi thôi. Tại vì nãy giờ mình nói cái đề tài này rất là căng. Anh Hiếu đó là đặt một vài cái câu hỏi mới nghe đó thì nó dễ, nhưng mà nó thật là cái người được mời rất là khó trả lời. Bây giờ chúng tôi xin thưa cùng anh Hiếu như thế này và anh Đỗ Văn Phúc và quý khán giả như thế này nè. Bây giờ mình nói rằng đó là cái cơ quan truyền thông nó lớn như SBTN hay là nó lớn như cái gì đó, hoặc là cái mà nơi mà gọi là cơ quan truyền thông nào đó nó tổ chức cho một cái gara đó. Chứ tôi nghĩ cái đó chúng tôi không quan tâm cái đó mấy. Tại sao? Là vì cái quan trọng nó ở chỗ là cái nội dung của nó và cái lập trường quốc gia dân tộc của cái cơ quan truyền thông đó. Ví dụ như mình thấy rằng nếu mà có một cái nhóm người nào mà họ làm trong gara đó, mà nếu cái nội dung và cái lập trường của họ đó nó nói lên được cái quan điểm chính trị có lợi cho người quốc gia chân chính, thì có lẽ là xin lỗi cho họ làm trong một cái phòng nhỏ cũng được, chứ không cần là cái gara mà nó lớn như vậy. Nhưng mà chúng ta thấy gì? Chúng ta thấy có những cái cơ quan truyền thông nhỏ hoặc lớn, chúng ta bây giờ nói nhỏ trước, có những cái nơi mà phát thanh bừa bãi, phát hình bừa bãi mà toàn là đưa những hình ảnh của Việt Cộng thì chúng ta miễn bàn, cái đó nó quá dễ làm. Nhưng mà ngay cả những cái cơ quan mà gọi là truyền thông lớn đó, chúng ta thấy ngay cả có những người mà gọi là chủ hay là giám đốc của một cơ quan truyền thông mà được gọi là có uy tín mà ông giám đốc còn đi nói những câu rất là ngu xuẩn. Ví dụ như là không lật đổ Việt Cộng hay là thế này thế kia mà dạy đời những người chống cộng, thì cái đó đó, rồi có người nói là thôi anh đừng có nói vậy đó, mà đừng có chống cộng quá khích, người ta cũng là giúp đỡ cho thương phế binh, người ta giúp đỡ cái này cái kia. Chúng tôi có, không ai chối cãi cái điều đó. Nhưng mà một cơ quan truyền thông mà gọi là của người quốc gia đó, nhất là cái người là đầu tàu, người lãnh đạo đó, nếu mình không biết mình nói cái gì thì đừng có nói. Còn nếu mình nói ra mà nó có hại trong cuộc đấu tranh là bởi sao? Là bởi vì ông Đoàn Trọng Hiếu hay là ông Đỗ Văn Phúc, Hồ Đức Bình nói mà trong một cái diễn đàn mà thí dụ như vài người nghe trong một cái buổi họp thì nó khác, hay là nói trên một cái là hệ thống phát thanh vài chục ngàn người nghe khác. Nhưng mà nếu một hệ thống phát thanh mà hàng trăm ngàn người nghe mà ông giám đốc lên nói những cái điều mà sai sật, nói những điều mà phản lợi cái chính nghĩa đấu tranh đó, thì cái đó đó ông giám đốc nó cũng phần tự đấm ngực nếu ông đó là người quốc gia. Còn nếu như ông đó mà chúng ta có bằng chứng ông dân tiếp tục làm những điều sai quấy có lợi cho Việt Cộng, thì có lẽ là chúng tôi nói cái này, đồng bào thính giả đừng nói chúng tôi quá khích nha. Chúng ta đọc mấy cái đó chúng ta quăng thù rác hết đi, tha là chúng ta đừng có xem cái gì cả, chứ đừng có để những cái chỗ mà nó lồng vào những cái hình ảnh mà có vẻ như đấu tranh, mà rồi có những cái câu nói khác, những cái lời kêu gọi khác mà nó phản lại chính nghĩa dân tộc hay là có lợi cho cái thù Việt Cộng, thì có lẽ là không nên. Và vì anh Hiếu cho con tiếng con phút rưỡi à, cho nên chúng tôi xin phép được ngừng ở đây. Và chúng tôi cũng cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe, cũng như hai anh đã cho chúng tôi có cơ hội để nói những cái điều này. Và nếu những cái gì mà chúng tôi nói mà trong lúc nó có những cái xúc động đó, mà chúng tôi nói mà quý thính giả thấy mà nghe mà nó không im, thì mong quý thính giả thông cảm cho, là vì cái con người của chúng tôi nó là như vậy. Khi vui chúng tôi vui, mà khi buồn chúng tôi buồn, khi giận thì chúng tôi cũng để lộ cái giận của mình đó. Là vì chúng tôi nghĩ là một con người ngay thẳng cần phải như vậy. Chúng tôi không phải là người làm chính trị, chúng tôi cũng không phải là một nhà đạo đức gì cả. Chúng tôi chỉ là một con dân Việt Nam đang nói chương trình này trong cái vị trí của một con dân Việt Nam. Thấy bực nói bực, thấy thích thì nói thích, thấy cần ủng hộ thì nói ủng hộ. Đó là những cái điều mà chúng tôi muốn gửi đến quý thính giả ngày hôm nay. Kính chào tạm biệt quý thính giả, và đặc biệt là kính chào hai ông anh đang điều hợp chương trình này và cho chúng tôi có cơ hội tham dự ngày hôm nay.
Dạ xin mời Đỗ Văn Phúc gửi lời chào tạm biệt ạ.
Dạ vâng, tôi cũng xin mượn lời của ông Huỳnh Quốc Bình, những cái lời cuối cùng của ông Bình, của anh Bình, để xin lỗi quý vị khán giả nếu mà trong cái lúc mà nói, thưa quý vị, những cái đề tài này nó dễ kích động lắm, cho nên khi mình nói cũng có thể có lúc hăng quá, cũng có thể có những cái lời có thể làm phiền đến quý vị. Nhưng mà từ trong tâm chúng tôi những người chống cộng, và chúng tôi nghĩ quý vị sẽ thông cảm cho chúng tôi. Chúng tôi xin cảm ơn anh Hiếu, anh Bình, và cảm ơn tất cả quý vị khán giả đã lắng nghe chúng tôi trong buổi hội luận hôm nay. Xin chào.
Vâng, chúng tôi xin cảm ơn anh Đỗ Văn Phúc và anh Huỳnh Quốc Bình đã nhận lời mời của chúng tôi lên chương trình Tiếng Gọi Công Dân ngày hôm nay. Và chúng tôi cũng xin cảm ơn toàn thể thính giả đã theo dõi buổi hội luận của anh em chúng tôi trong vòng 58 phút qua. Và chúng tôi mong rằng sẽ có dịp chúng tôi sẽ lại hội ngộ, cùng nhau hội luận trên làn sóng của Đài Phát Thanh Việt Nam. Và xin kính chào toàn thể quý thính giả của Đài Phát Thanh Việt Nam, và kính chúc quý thính giả một cuối tuần nhiều an bình, hạnh phúc. Xin kính chào.